A Di Đà Phật. Trước hết là kính bạch Hoàng Quân, sau đó là đến đại chúng. Nãy giờ mọi người nó bàn luận về cái vấn đề của tịnh độ chân tông á, tức là cái lời nói mà nổi bật trong cái pháp môn tu hành của ngài Thân Loan Đặt Để đó. Thì Thân Loan nói rằng là cái người thiện niệm Phật nó mà còn có thể được vãng sinh, huống gì đó đó là cái người ác niệm Phật mà không vãng sinh sao được. Thì lời nói đó quả nhiên nó là trái nghịch với lại cái điều mọi người suy nghĩ. Là mọi người suy nghĩ thì đương nhiên rằng là người thiện niệm Phật thì vãng sinh là chắc rồi, còn người ác niệm Phật mới là gọi rằng là còn có cái chuyện mà có thể được vãng sinh hay là không thể được vãng sinh, bởi vì cái nghiệp lực đã tạo tác quá nặng rồi. Thành ra nay Phật có muốn cứu cũng không phải là cái chuyện dễ. Còn cái người thiện đó thì là cái nghiệp của người ta nó nhẹ nhàng, thành ra đương nhiên rằng nó dễ dàng vãng sinh. Thì nãy giờ mọi người nêu lên thì cũng có thể nói rằng là có hai phái. Tức là một phái đó thì đồng ý, và một phái thì không có đồng ý lắm. Và tù chung thì dù cho rằng là cái phái đồng ý đi chăng nữa đó, thì ở trong đó nó vẫn có một cái rằng là không đồng ý hoàn toàn triệt để. Cho nên rằng là vẫn là mình vẫn phải tìm mọi một cái cách nào đó đó để mà áp đặt cho nó thành đúng, mà không phải rằng là nó là một cái điều tự nhiên đương nhiên nó là đúng, mà là mình phải cố gắng làm sao đặt để cho nó trở thành đúng. Thì cái vấn đề mà mình phải đặt để làm sao cho nó trở thành đúng đó là ở cái điểm rằng khi mà một số đông mọi người đó nói rằng là cái người ác đó, cái khi mà họ niệm Phật đó thì cái lực của họ nó mạnh hơn cái người thiện một chuyện. Cái thứ hai đó là người ác khó niệm Phật hơn người thiện, mà nay họ chịu niệm như thế đó thì là họ sẽ dễ vãng sinh hơn. Đó là hai chuyện, hai cái test chính á. Còn những cái nét, nhiều nét khác nữa thì chưa có kể đến. Thế nhưng nếu đó giả sử như là có một cái sự tranh luận đi, thì cái người nghe đó họ bây giờ họ có thể đặt cái câu hỏi như thế này, là họ đặt rằng là nếu bây giờ định nghĩa thiện với ác á, thì định nghĩa thiện với ác thì nó lại có hai cái chuyện. Là định nghĩa thiện với ác theo cái thế tục á, thì định nghĩa thiện với ác đó thì là cái người ác đó là cái người mà tham sân si, có cái người thiện đó là cái người mà không tham sân si. Rồi bây giờ đó là theo cái mặt thế tục của thế gian thường nhìn, còn theo bây giờ cái mặt mà của Phật pháp mà nhìn đó, thì thiện ác nó lại thành ra rằng là cái người thiện đó là chính là cái người mà có tâm Phật, tức là người niệm Phật. Còn cái người mà ác đó là chính là cái người không có niệm Phật, tức là cái người không có tâm Phật. Thành ra người đó không có tưởng tới Phật. Có cái người mà có cái niệm mà tưởng tới Phật đó, tức là có tâm Phật đó, tức là trong tâm họ có Phật, thì cái người đó, đó là cái người mà thiện. Đó là mình nói theo cái ý nghĩa mà thực sự mà dưới con mắt của Phật pháp mà nhìn chung, và tịnh độ tông đó nói riêng. Thì thiện ác bây giờ lại được đặt để thành như vậy. Thành ra bây giờ nói rằng là người ác mà biết niệm Phật, người thiện niệm Phật mà còn được vãng sinh nữa, hà huống là người ác niệm Phật mà không được vãng sinh sao? Thế thì nhưng mà điều nếu mà cái người ác hay bất luận người ác hay người thiện gì đó niệm Phật đó, thì đều là cái người thiện hết á. Và cái người mà không niệm Phật đó, tức là trong tâm mà vô Phật đó, thì người đó đó mới là cái người mà người ác đúng nghĩa. Rồi thí dụ như bây giờ mình nói rằng người ác niệm Phật đó, thì đương nhiên cái lực của họ mạnh hơn, chưa chắc đâu. Nếu vậy thì không lẽ rằng là một cái người mà đồ phu niệm Phật có thể mạnh hơn được ngài Vĩnh Minh Siêng Thọ hay là ngài Thiện Đạo Đại Sư sao? Rồi thì thế thì cái ngài mà Vĩnh Minh Siêng Thọ hay là Thiện Đạo Đại Sư gì niệm Phật lực, cái lực đó không có mạnh bằng cái người đồ phu sao? Chưa chắc đâu. Có thể mạnh hơn mình, có thể, đúng. Là chẳng hạn như rằng là mình tuy rằng không làm ác nhưng mà cái tâm niệm Phật nó không có được tha thiết. Nhưng mà giờ cái người mà làm ác đó, mà khi họ phóng hạ đồ đao á, như lời anh Huệ Tế nói đó, thì họ mạnh thiệt. Thế nhưng mà họ chỉ mạnh hơn là những cái người thiện bình thường thôi. Còn nếu mà bây giờ nói chung cái chữ là cái người thiện đó mà niệm Phật còn được đó, thì người thiện nào? Người thiện trong trường hợp nào và trong trình độ nào? Thành ra nói thiện đó là nói chung, nói tổng hết. Thế nếu mà nói tổng hết thì giả sử nếu mà nói tổng hết, thế thì Thiện Đạo với lại Vĩnh Minh Siêng Thọ niệm Phật không bằng mấy người đó sao? Thành ra cái người mà thực sự ra cái người mà niệm Phật mà đến một cái mức độ đó mà chẳng còn phân thiện ác gì như chị Mai Dung nói á, thì đương nhiên người đó đó là người thiện. Thì người đó khẳng định vãng sinh. Vậy thì cái người nào mà ác mà niệm Phật đó thì cái người đó cũng sẽ trở thành thiện. Thế nhưng mà là cái người niệm Phật dù là thiện hay ác thì cái trình độ niệm Phật của họ nó cũng vẫn có một cái trình độ. Thành ra thì dù như cái trình độ niệm Phật đó này được tính ở trên cái vấn đề như thế này để mà phân biệt cái vấn đề rằng là vãng sinh cao thấp. Tức là có nghĩa là nói ví dụ như đối với ngài Thân Loan hay là đối với lại ngài Pháp Nhân niệm Phật càng nhiều càng tốt. Đó là nói chung là đối với lại Tịnh Độ Tông ấy, tức là các tổ Tịnh Độ ở bên Trung Quốc cũng chủ trương rằng là niệm càng nhiều càng tốt, cho nên vì vậy đó mà ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng quyết định một ngày niệm tới 10 vạn tiếng. Rồi các vị tổ sư là thì ít nhất là một ngày cũng phải rằng là 5 vạn 6 vạn tiếng niệm Phật. Tức là các vị đó là đều là chuyên niệm Phật vậy. Rồi thì như thế thì lấy cái đó là để đặt để chẳng hạn như mình niệm Phật một ngày chỉ được 108 niệm, hoặc giả rằng là giỏi lắm đó là thí dụ như là 1 vạn niệm là gọi là chuyên ghê lắm rồi. Có các vị tổ sư đó là thuộc về giống như là ban chu tam muội vậy đấy, không phải là 90 ngày đặt để nữa, mà đặt để cái vấn đề là không có lấy hạn định là 90 ngày mà lấy hạn định là trung thân, tức là cho đến ngày xuất, ngày mà gọi là xuất thế, ngày mà từ trần, ngày mà vãng sinh á, là đặt để đến cái định kỳ của nó là đến cái ngày đến hết cả cuộc đời của mình, mà không phải chỉ có là định kỳ là 90 ngày không thôi. Thì đương nhiên cái sức niệm Phật nó rất là mạnh, và cái sức niệm Phật như vậy nó thì người đó trở thành gọi là một người gọi là thánh đúng nghĩa đó, tức là thuần thiện vô cùng. Vậy thì cái người mà thiện nói trên đó, đó nói ví dụ như vậy đó, thì khi mà họ niệm Phật đó, họ vãng sinh. Thế thì bây giờ nói một cái kẻ ác niệm Phật vãng sinh, kẻ ác niệm Phật theo tư tưởng của kẻ ác, người thiện niệm Phật thì theo tư tưởng của niệm của người thiện. Tại vì cái niệm Phật nó cũng theo cái tư tưởng và cái đức tin của mình, và cái theo cái tư tưởng của mình nữa. Cái tư tưởng của mình hiểu biết như thế nào á, thì cái ý nghĩa của niệm Phật nó thiên biến vạn hóa vô cùng. Cho nên vì như vậy mình cũng thấy rằng là niệm Phật pháp môn đó, ngoài cái vấn đề mà gọi là bị tác động bởi ngài Thiện Đạo đó mạnh mẽ đó, là khỏi là khẩu niệm xưng danh á, thì ngoài ra đó thì rằng là cái vấn đề mà là hơn nữa, tức là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nêu lên á, là về quán tưởng niệm Phật.